Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến. Tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cùng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các người hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục nghe cái phần thứ hai của dụ ngôn. Cái phần thứ hai của cái dụ ngôn trong cái phần thứ hai của chương 25. Tin mừng theo Thánh Matthew. Câu 14 đến câu 30. Cái phần hai nói về cái dụ ngôn các nén bạc. Từ trước đây gọi là các nén bạc. Bây giờ gọi dịch là các yến. Yến bạc. Thì chúng ta thấy có 3 loại người được nhận các yến bạc. Loại người thứ nhất nhận 5, loại người thứ hai nhận 2, và loại người thứ ba nhận 1. Nhưng mà cả 3 cùng đều nhận, nhưng định mệnh của 3 đều khác, cả 3 đều khác nhau. Nhất là định mệnh của người thứ ba khác hoàn toàn với định mệnh của 2 người đi trước. Chúng ta để ý cái cách Chúa muốn dẫn chúng ta đến một cái bài học để rút ra. Chúng ta để ý cái từ yến bạc ở đây, nó còn có nghĩa là tài năng hay là vốn liếng. Thì những gì mà chủ hay là Chúa trao cho chúng ta, ban cho một tài năng, ban cho tiền của, ban cho có điều kiện, đó là những thứ yến bạc. Cha hàng ban cho có thời gian. Đôi khi chúng ta thường thì ước ao khi mà đói nghèo khổ, làm lụng vất vả, thì ước ao phải mình có thời gian, mình giàu có tiền, có thời gian, có tiền như vậy đó, thì mình đỡ vất vả phải đi làm, mình có thời gian đi lễ nhiều hơn, đọc kinh thánh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng khi bắt đầu có tiền rồi, thì lại không làm như điều ước nguyện lúc còn nghèo, mà lại bắt đầu sắm tivi, sắm xe, bắt đầu đi ăn chơi. Thì thời gian không còn để mà cầu nguyện nữa, thời gian dành để nhìn xem tivi, nhìn xem phim chưởng giờ này qua giờ nọ chẳng hạn, thời gian để đi du lịch, thời gian để hưởng thụ cuộc sống, nó cứ vậy mà nó cứ bám theo mình. Cho nên tôi thấy thường trong thực tế, khi còn nghèo, còn đói, còn thiếu thốn thì ước ao có tiền mà sẽ làm những điều thiện như vậy, có tiền thì sẽ là không còn vất vả đi làm nữa, để chỉ dành thời gian cầu nguyện, đi lễ như vậy thôi, làm việc tông đồ. Nhưng mà khi có tiền rồi, lòng cũng đổi theo, chứ không còn những cái ước nguyện như từ thuở còn nghèo chẳng hạn. Đó, một là trong những ví dụ thực tế cho cái cuộc sống. Chúng ta cũng vậy, mỗi người có một cái ơn riêng, mỗi người có một nén bạc mà Chúa trao, có một tài năng, có tiền của, có thời gian. Chúa trao có một điều kiện sống tốt đẹp, đó là những thứ nén bạc mà chúng ta còn phải xin lợi, thưa anh chị em. Nếu như ích kỷ hưởng thụ, không có đem xin lợi. Xin lợi ở đây có nghĩa là đem phục vụ cộng đồng sống của mình. Bởi vì Chúa ban cho điều đó để mà phục vụ cái cộng đồng sống của mình, cộng đồng giáo hội, tất cả những cái điểm đó. Có cái điều định mệnh của cái người thứ ba, có một cái định mệnh đáng buồn, đó là ông nhận một nén, một yến, rồi ông đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ, chứ không chịu xin lời. Khi chủ về thì ông đưa ra cũng như hai người kia, đưa ra cái nén bạc, và cái lời nói của ông cho thấy ông là một con người nơi ông không có hạnh phúc. Chúng ta để ý là cái phân tích cái lời nói của cái người lãnh một nén hay là một yến bạc. Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc. Điểm thứ nhất là hà khắc, xét đón ông chủ. Thứ hai, gặt chỗ không gieo, nghĩa là chỉ trích ông chủ bất công, thu nơi không vãi. Đó, cũng đó. Như vậy có hai điểm là nói về tính tình của ông chủ thì hà khắc, hung dữ. Thứ hai là bất công. Đó là hai điểm mà ông gán cho ông chủ. Rồi bây giờ, cái điểm thứ ba, cái hệ quả là gì? Khi mà xét đoán ông chủ là hà khắc, hung dữ, và điểm thứ hai là bất công, thì ông ta đâm ra sợ, mới đem chôn giấu nén bạc dưới đất. Đó. Chúng ta để ý, cái sợ này có thể là cái lười biếng, cái sợ này có thể là cái ngại ngùng dậy sớm đi lễ, ngại ngùng ăn chay cầu nguyện, ngại ngùng hy sinh bố thí. Nhất là khi mà có tiền nhiều, thường người ta nói người nghèo chia sẻ dễ hơn người giàu. Nhất là những người chưa bao giờ nghèo, những người chưa bao giờ nghèo trong cuộc đời thì khó mà chia sẻ, bởi vì sợ thiếu, sợ hụt. Còn những người mà giàu lên nhờ qua kiếp nghèo, từ kiếp nghèo mà giàu lên, thì những người đó lại chia sẻ dễ dàng hơn, bởi vì họ đã từng nếm kiếp nghèo, cho nên họ không thấy nghèo, không đến nỗi phải chết, cho nên họ chia sẻ dễ dàng hơn. Thì tôi nghe trong cái thực tế người ta nói như vậy, nhưng mà có thể là cái nhận định đó nó không đúng 100% trong cái các kinh nghiệm của cuộc sống. Nhưng chúng ta để ý ở đây, cái mà cái tương quan của người này với ông chủ, cái mà khiến cho anh ta chôn vùi cái nén bạc, khiến anh ta ù lì, không có sinh lợi để phục vụ cộng đồng, đó là anh ta có một quan niệm về ông chủ, nghĩa là quan niệm xấu về chủ của mình. Đó là một vị hà khắc, một vị không có gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, nghĩa là không có công bằng. Không có công bằng. Tại sao chúng ta để thấy như vậy? Chúng ta để ý này, là có thể tại vì chủ giao cho mấy người kia mỗi người 5 nén, mỗi người 2 nén. Còn ở đây anh ta chỉ nhận có 1 nén, có thể như vậy. Mà anh ta xét đoán ông chủ là gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Thưa anh chị em, cho nên đa số những người không giữ đạo, đa số những người ích kỷ, không phát triển cái tài năng của mình trong việc làm việc tông đồ, trong việc phục vụ xã hội, bác ái, chia sẻ, hay là phát triển cái tài năng, những tài năng mình có để phục vụ cộng đồng sống, là đa số những người có một quan niệm sai lạc về Thiên Chúa, tức là những người có đức tin, những người sống, người Kitô hữu. Cái quan niệm sai lạc về Thiên Chúa, luôn luôn đôi khi giận hờn Thiên Chúa, nói rằng Thiên Chúa không có công bằng. Tại sao người đó cả đời sung sướng, giàu sang, còn mình sinh ra nghèo? Chúa công bằng, Chúa cho nhiều, Chúa đòi nhiều. Chúng ta ở đây thấy không? Chúa cho 5 là Chúa đòi tới 5. 2 đòi 2. Mà ở đây 1, anh ta không có được 1 cái nào cả. Cho nên ở mỗi cái hạng người, ở mỗi cái thân phận đời, chúng ta có cái bổn phận chu toàn những gì mình nhận được. Chúng ta có bổn phận phát triển, sinh lời những gì mình nhận được. Cái làm cho chúng ta sợ, cái làm cho chúng ta có một tương quan kiểu như là sợ hãi với Thiên Chúa, đó là chúng ta coi Thiên Chúa như một ông chủ hà khắc, lúc nào cũng rình chúng ta để phạt tội. Thứ hai là chúng ta coi ông Chúa như một ông chủ bất công, nghĩa là ban ơn cho người này nhiều, ban ơn cho người kia ít. Cho nên là xin Chúa giúp cho chúng ta biết nhìn ra được cái điểm, xét lại cái mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa không phải là một ông chủ hà khắc hay là bất công, mà là một người cha. Để khi Chúa mặc khải điều đó để nhằm là lấy khỏi lòng chúng ta cái nỗi sợ. Tôi đâm sợ, cái câu 25, vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Cái yến bạc đó cũng có thể là ơn Chúa. Đôi khi ơn Chúa ban cho chúng ta không biết dùng, bởi vì chúng ta có một tương quan sai lệch với Thiên Chúa, như trong trường hợp cái người nhận một yến bạc này. Xin Chúa giúp chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, biết xét mình lại để coi thử là mình đã sinh lợi bao nhiêu, mình có hài lòng về những gì mình nhận hay không, hay mình chỉ dòm ngó người khác để rồi so sánh, để rồi hằn học với Chúa, rồi trách Chúa hà khắc khi để cho đời mình khổ nhiều quá, hay là trách Chúa bất công, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi khi thấy mình ít ỏi mà người khác giàu sang, thấy mình nghèo nàn mà người khác giàu sang chẳng hạn. Chúa rất là một người cha rất công bằng. Chúa có những cái chương trình yêu thương cho mỗi định mệnh kiếp người của chúng ta, thưa anh chị em. Đó là cái niềm xác tín mà chúng ta còn phải có trong đời sống Kitô hữu của mình. Nếu không, cả cuộc đời chúng ta luôn bất hạnh. Hình thức chôn lấy nén bạc của mình, nghĩa là chôn lấy định mệnh của mình, nghĩa là tự chôn sống mình. Tự chôn sống mình. Như vậy, có một quan niệm sai lạc về Thiên Chúa như anh này trong cái dụ ngôn là một hình thức chôn sống mình, tự hủy mình. đưa mình vào trong cõi tối tăm. Đó là cái câu ở đoạn kết khi cái dụ ngôn nói, ông chủ nói còn tên đầy tớ vô dụng kia hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ khóc lóc và nghiến răng. Chỉ cái cảnh địa ngục theo quan niệm của người Do Thái thời bấy giờ. Đó. Thưa anh chị em, đừng chôn vùi đời mình trong mặc cảm, đừng chôn vùi đời mình trong oán hận, trách hờn Thiên Chúa, trách móc Thiên Chúa hay trách móc anh em. Hãy hài lòng về những gì mình có và hãy biết rằng Cha trên trời đã có những dự án yêu thương cho mỗi người chúng ta. Đừng đứng núi này xem núi nọ, đừng so sánh mình với người khác rồi đâm ra ghen tương với tha nhân và ghen tức với trời cao. Như vậy mình chỉ làm cho định mệnh mình trở nên một định mệnh buồn, làm cho hiện hữu của mình trở nên một hiện hữu bất hạnh và biến cái cuộc đời mình trở thành một nấm mồ để tự chôn lấy mình. Amen.